Cho nên tôi rất mong là mọi người tu đây rồi, không biết một ngày nào về trên sẽ gỡ xuống địa ngục để xem. Bởi vì bây giờ đã gỡ Tế Công đi rồi, Tế Công có cái mission đó rồi. Ông Phật Tế Công dẫn một người ở Đài Loan đi rồi và đã làm pháp bo rồi, thì chưa có thượng lệnh của Đức Ngọc Hoàng nữa. Còn nếu có lệnh Đức Ngọc Hoàng sẽ gỡ người Tây Phương đi xem địa ngục rồi về viết lại. Bên Á Châu là có rồi, còn Tây Phương thì tôi chưa biết. Ông biết chắc một ngày nào sẽ gỡ người đi chép lại những sự thật hiện tại của địa ngục rồi sẽ thấy. Còn người của chúng ta tu, nó sẽ có một ngày nào đi tới cái chỗ mà mình có làm hư hảo đối với người đó. Bởi vì một lần đi thì nó mất điểm nhiều lắm. Còn nếu có mission của Thượng Đế thì không có mất điểm. Cho nên chờ có lệnh được đi thì mình phải có mission, có nhiệm vụ làm thì mới được. Nó không mất điểm. Còn nếu mình mà tự quan phí, tôi muốn đi xuống địa ngục để tôi xem có phải như vậy không, chắc chắn tôi mất điểm cả tháng. Khổ lắm. Cho nên không có ai muốn đi là vậy. Nhưng mà về hiếu thảo giữa cứu quyền thất tổ cũng phải có một kỳ đi. À, còn người có biết sống thì Thượng Đế cho lại, không có mất. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho người Tây Phương đi xem một lần. Chúng nó viết văn nó hay hơn. Mình dịch sợ người ta không tin. Có cái ông nào hiện tại còn sống ở đó có cái thơ viết ra cho người ta tin hơn. Cũng như tôi nói rằng tôi làm việc nhiều chỗ đâu ai tin đâu, tôi ngồi đây mà tôi vẫn làm việc. Tôi nói vậy mà làm sao ai tin, người ta cùng đi với tôi đã mới tin. Ta không tin, người ta chưa được nhẹ cùng đi với tôi làm sao mới tin. Nhưng mà hồi trước tôi với ông Tư ngồi đó. Bây giờ ông Tư nói cảnh nào thì tôi với ông đi tới đó. Cho nên tôi còn suy mê rằng ông Tư có đi chỗ đó. À, bởi vì hai người đồng đi về kiểm chứng như vậy. Mà trong lúc mở mắt vẫn đi tới. Đâu phải đợi nhắm mắt mới đi.
Mới thấy rằng là không chuyện như vậy.
Ông đưa đi lên của ông rồng, nhưng mà tôi muốn leo lên, ông chẳng ai không cho leo. Hỏi mình có ý. Tôi muốn ông chẳng tôi lại làm gì. Ông nói không được. Đúng lực lượng mới leo lên được. Bay mình sợ. Cho mình nói ra chỉ có hai người được đi nói thôi. Bàn bạc nó rõ rồi. Còn nói cho nhiều người làm người ta bắn lọt cái chuyện. Ta vắng loạn rồi, không thể nói được. Nhiều cái cảnh thấy không nói được cho thế gian nhé. Như các bạn tu rồi thấy, bằng đầu thì thấy những cảnh đồ đẹp này kia kia nọ. Rồi lần lần đi tới, xem cảnh con thú kia. Đó, có cái cảnh con thú kia qua mới biết được cái cảnh gì. Tu cái cơ hình thân thể của nó thành con người, nhưng cái đầu nó vẫn còn con thú, thì nó vẫn làm việc xuất sắc như con người. Con hết đấy, nhiều chuyện lắm, nói không hết, có sách vở nào mà chứa cho hết công chuyện. Cho nên chúng ta thực hành mới thấy. Mà những người nghe nói, những người đó kêu mình trở lại chậm tiếng đâu có đi được. Nói một phần nào để cảnh tỉnh mình, để cho mình tu và mình đi thăm. Cái đó là đang nói. Còn nói hết cho người ta mê muội, người ta ở lại thôi, là mình mang tội nữa. Thấy không? Cho nên chỉ có cái phương thức nào mà khuyên tu thì được nói thôi. Ngoài sự khuyên tu không được nói. Nhưng thiếu gì chuyện ấm ức trong lòng của các bạn muốn hỏi nhưng mà không nói được. Để các bạn đi tới được kinh nghiệm. À, cho nhiều người ta tu, người ta thấy được. Tôi tin điều đó. Anh không tin, tôi tin bởi vì người ta thấy nó tin.
nó có cái hạt.
Cho nên tôi với ông Tư, với bà Tư thôi. Bà Tư nếu mấy hai ông này thì cho bữa sau bắt xuống địa ngục. Hỏi sao? Phá tờ, phá làng, phá xóm. Ngày nào cũng tới nhắm mắt hai người đi đâu, đi phá làng, phá xóm đi đâu. Bà không chấp nhận cái gì đó. Bà nói người ta tu thì phải làm thinh. Mà ông tu hai người cứ đi hoài rồi, rồi đậm trời đậm đất rồi, bữa sau ông chết xuống địa ngục. À, chứ đời người ta hiểu khác, còn mình đạo mình phải đi chứ, phải học chứ. Phải đi tầm đạo mà.
Thì Phật là kêu cái luồng điển đen, mà cái điển đen là thâu ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, và phóng ra tất cả, không bị thay đổi. Đó là nắm bầu điện âm dương, đó là ngọc quan thiên nhiên. Vô cực đại thiên tông nắm hết. Khi mà Ngài thâu âm dương rồi á, thì Việt Nam mới thay đổi. Đối với ta là kẹt nhiều.
Một cái phạm tâm rất rõ ràng. Cái phạm tâm là eo hẹp đó, như tôi thường cái sự eo hẹp. Tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là tôi học giỏi. Cái tưởng đó là phạm đó bạn. Còn cái hòa đồng mới là chân. À, quân bình mới là chân. Còn bạn luôn luôn bất thường, chỉ thích người này, chỉ thích người kia, chỉ thích người nọ, là thích quan tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng sửa đổi tâm tư của người khác? Từ đây tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhập công mà chưa dạy được con người tiến hóa tới tốc độ. Hỏi cái chi thức vô phù lần của bạn là làm sao mà bạn dạy được? Bạn chưa biết bạn. Bạn chưa hiểu bạn là bạn là phù lần mà thôi. Linh sinh mà lý luận bất thông mà rồi đâm nó đau khổ, rồi đâm nó thề thốt, rồi đâm nó tự tử, rồi đâm nó chỉ mất minh, không đóng góp được. Thế sao? Không đóng góp cho tình thương. Từ lý luận sai đẹp dẫn mình vô trong sự gian hãm, không thiên thiệt. Ổn của một thế gian, ổn của con trời, sống ổn biết Phật mình. Cho nên nhiều người đúng đầu cho cái nặng rồi nó mới thức giác, nó đi vô chùa, cạo rập đầu, nó đi tu. Và đằng này chúng ta không cơ hội tu như thế này, cứ luyện sức khỏe đi rồi mới minh tâm thiên thần, là mới chịu không. Chứ còn cái ý gian tương đó là đà đạo, biết không bên này. Không biết hai bên, còn quân bình thiện ác phân minh thì đâu có nghĩ chuyện thiên tương tà đạm nữa, đâu có eo hẹp. Mây bỗng lên hòa học cả cạn không vũ trụ làm sao có sự eo hẹp, ở đâu tôi cũng sợ. Ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng với sự thương yêu và tha thứ mà. Cái hạ giới, như tôi đã nói, người mới tu đang thành lập hạ giới. Hãy có pháp luân mới thành lập hạ giới. Những sự trực ô của tình dục của hạ giới này, phải dùng pháp luân di chuyển lên lại bộ đạo. Chứ không dạy tập, không làm. Còn thượng giới là khi mà pháp luân được lên trung thiên bộ đạo rồi, cả ngày các bạn cứ nghĩ sự thiên thiện đi lên, thì nó quên cái dục. Rồi còn cái trung giới là biết, trung giới là nó làm việc chật chân và như thì chỗ đó là cơ quan chỉ huy, trung thiên cũng là cơ quan chỉ huy cả con người, thì chất lượng trên đạo vậy, món thân là bản điều là bản do phần hồn và trung giới, cho nên làm việc. Chỗ đó xuất phát vừa nghĩa tiên vừa trí tuệ, đi lên là trí tuệ, mà đi rụt ra cái nghĩa tí. Một cái siêu thượng thừa chỉ có thanh điển xuất phát khỏi bộ đầu mới ý niệm được siêu siêu thượng thừa. Siêu là bước khỏi chứ không có học trận thì có siêu. Thượng thừa xuất phát lên trên để thừa tiếp sự sáng suốt của bên trên mà quá nhạc. Vô thừa không cần nữa nếu cái gì tối động hồi sự có thể phát triển. Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa, nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, sao bao lần hết luôn thế rồi đâu phải. Cái điểm này nó lên càng ngày, nó phải thừa thiết cho chúng giới. Rồi từ chúng giới nó lập cho nhiều khi các bạn tu tu tới đó có một. Tới lâu thời gian thì cái điểm nó hòa cảm rồi nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu góc ở trong này nó đi lên. Đó, nó hạ thừa, nó mới trực tiếp lên. Trung thừa, thật trung thừa, nó mới trực tiếp lên trọng thừa. Đó, nó rõ ràng. Từ từ đi lên rồi, thoát ra khỏi bản thể, siêu trung thừa. Tới siêu trung thừa phải học rồi, nhưng tới đại định vô thừa. Không có thời tiết mấy cái đó nữa. Cái lúc mà mình sống yên rồi.
Kính thưa quý bạn đạo, không có bút mực nào diễn tả hết được lòng biết ơn của tất cả các bạn đạo đã lên đây trình bày về công ơn của Đức Thầy, cũng như đối với quý bạn đạo. Dâng lên lòng biết ơn bằng tâm của mình, và không có gì lên để phát biểu, xin tri ân Đức Thầy. Trong 13 năm ở Vô Vi, tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên mà con được thực sự sống với bản thân của mình như các bạn đạo tham dự ở đây. Tại vì trong những lần trước thì tâm hồn xáo trộn, lo nghĩ tới những vấn đề tổ chức, nên rất khó có được sự an tĩnh trong tâm hồn. Và tôi rất là cảm thông với những anh em làm việc ở trong ban tổ chức. Nhân dịp này xin cảm ơn các em ở trong ban tổ chức đã lục lọi tìm kiếm tham khảo giá và lựa chọn để có được một cái địa điểm rất là lý tưởng cho cái việc tu tập để tu thiền, sống chung và tỉnh thổ. Ngày hôm nay, qua sự trình bày của các bạn đạo, để cho chúng ta thấy cái kết quả vô cùng siêu diệu của khóa này, qua sự nhập công của Đức Thầy, như sự làm việc của chư vị về trên đã giúp cho bằng hình thức này hay hình thức khác thấy những sự vi diệu qua những ấn chứng mà từ trước ở nhà tu tập mà không được khai được, hoặc qua những sự thực tâm của mỗi chúng ta. Trong khóa này, cho tới ngày chót, có vào khoảng 115 bạn đạo tham dự. Ngoài các bạn đạo địa phương, còn có các bạn đạo từ Úc Châu, như các bạn đạo từ Portland, Oregon, San Jose, San Diego, Minnesota, cùng về góp công góp điện để cho khoa học được thêm nhiều hương sạch. Riêng cá nhân con, việc con trình bày hôm qua liên quan tới việc 1996 được ban đạo hướng tâm về Việt Nam và hy vọng có một làng vô vi kiểu mẫu. Tư tưởng đó có lẽ nhờ sự quan chiếu của bề trên cho con có cơ duyên cố gắng hết sức mình thiền tu tập trong mấy ngày vừa qua, và nhờ vậy mới có thể nhận được tư tưởng đó. Sau khi trình bày xong, con thấy trong người hết sức là nhẹ nhàng, và buổi chiều tình cờ nói chuyện của B mới được biết rằng cái tư tưởng đó trước thầy đã nói riêng với một vài người của B có thu băng cách đây 21 năm rồi, chứ không phải là điều mới mẻ. Thân thử sự tu luyện của anh em chúng ta rất là quan trọng trong việc để thực hiện những điều mà Đức Thầy đã thấy, đã nhìn và dự tính từ trước. Thân thử xin đề nghị của quý bằng đạo, Thầy đã ngọc công thì chúng ta rất nhiều đã hy sinh để gánh trượt cho chúng ta. Thầy đi khắp ra đây để giải đắc học giống vô vi và môi trường sinh sôi nảy nở phát triển là do công sức của mỗi cá nhân. Thầy tuổi già và đồng tâm thương lo cho từng đứa, cho từng cây được đâm chồi nảy lộc, hy vọng mỗi cây cố gắng tăng trưởng để có ngày đơm bông kết trái. Các khoa học khóa tu thiền sống chung trường khẩu hôm nay là cơ hội để Đức Thầy cho thêm chút duyên, gửi thêm cho chút nước, sửa đổi cho luồng điện, để mọi người nung trí, cố gắng về tu hành cho tinh thần hơn, để có thêm sức phấn đấu với những nghịch cảnh, các khảo đạo và các lôi cuốn ngoài cuộc đời. Anh Hòa hôm qua có nói là chúng ta không nên đồng về chuyện Việt Nam. Tôi nghĩ là mỗi chúng ta nên cố gắng hết sức mình lo tu thì mọi chuyện sẽ tốt lành đưa tới cho mỗi chúng ta, cho mỗi gia đình chúng ta, cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Mà như các bạn đạo vừa nghe, một số các bạn đạo lên trình bày, xin Đức Thầy để giúp cho mọi người mà liên hệ tới cả gia đình, cha mẹ, con cái, thư viện, hộ. Như vậy gánh nặng của Thầy sẽ nặng biết bao nhiêu để mà lôi kéo những con mẹ. Và Đức Thầy đặc biệt kỳ này, trong bài mở đầu, Thầy đã sáng dậy tôi lời lẽ mạnh dạn và cho biết nếu mọi người không hành pháp đúng đắn thì sẽ bị đào thải ra khỏi vô vi. Ngày giờ thiên cơ mọi chuyện đang diễn tiến nhanh chóng. Chúng chúng ta phải hết sức cố gắng để làm nhẹ gánh nặng của Đức Thầy, thay vì càng làm cho gánh nặng đó nặng nề thêm. Có được duyên may tham dự kỳ học này, chúng ta mọi người ai cũng cảm thấy thân nhẹ. Nhiều kết quả tốt đẹp từ một em bé 11 tuổi là em Hoàng đã thấy ánh sáng, thấy ánh trăng được liềm, cho tới bác lớn tuổi 69 tuổi là Bác Nhung thấy Hà Sa, và còn vô số các cái ứng chứng khác đối với các bạn đạo. Chúng con cầu xin Thượng Đế ban cho Thầy nhiều sức khỏe, và mong rằng mọi chúng ta, mọi nam chúng ta cố gắng gắng hành pháp nó nghiêm chỉnh, nó đứng đắn. Khi này về vấn đề hành pháp, có một số các bạn đạo có nêu lên và tôi xin tóm gọn các nhận xét sau đây. Thứ nhất là nhiều bạn đạo bị xuôi hồn, quên tập trung ở giữa hai chân mày. Thứ hai là có những bạn đạo xuôi hồn là gần 20 năm nay, và tình cờ hôm qua khi mà nhìn lại thì thấy con tay là để ngay trước trán này, thay vì ở huyệt. Có người khác lại để vào những chỗ nó không đúng vào các cái vị trí. Anh thử ra xin đề nghị với các bạn đạo nên kiểm lại theo trong phương pháp công phu, theo trong sách chỉ dẫn, để đặt cho đúng vị trí của mình. Và một trong cách đó là quý bạn đạo có thể nhai cái hàm răng mình để biết cái chỗ nào việc chính. Thứ ba, các bạn đạo trong vấn đề hành pháp thường đã làm xoay hồn và pháp luân quá ngắn hoặc quá ít, thành không có đủ kết quả. Và có nhiều bạn đạo lên trình bày và đã thấy rằng khó định trong lực thiền. Tôi xin đề nghị quý bạn đạo cần lưu ý, và nếu mà xoay hồn cho thì tối đa là 15 phút, thì chắc mỗi chúng ta từ nay sẽ cố gắng làm thay vì trước đây là 5 phút, chỉ cố gắng tăng dần lên để được tối đa. Và khi pháp luân mình thở từ 6 tới 12 hơi, nếu các bạn đạo làm có thể làm được, cố gắng ít pháp luân cho đủ 12 hơi trước khi đi vào thiền định. Về vấn đề tình khẩu, trong khóa này chúng tôi nhận thấy trong cái thời gian đầu thì các bạn đạo đã hết sức cố gắng và nhờ sự tình khẩu nhưng có nhiều kết quả. Và kể từ ngày thứ 6 khi có một số bạn đạo mới lên, thì tôi nghĩ đây là một từ trang hòa giữa luận điểm của các anh em đã tu tập thanh nhẹ được trong mấy ngày chia sẻ với các anh em từ dưới núi lên. Và một số anh em thiền có phần khó khăn hơn, không được thân nhẹ bằng. Đây cũng là một cái dịp để cho các anh em nhận thấy đây là giữa bàn đạo, vốn gì là ở trường đời và phát triển tâm tư đi của mỗi chúng ta. Một ngày, mỗi đêm thiền, xong thì ngày đi làm, bán pháp, mất mát, tối về và công phu làm lại. Chúng tôi xin đề nghị và hy vọng nếu mỗi chúng ta cố gắng hành pháp tiến trình mà thầy nhấn mạnh nhiều trong kỳ này ba điểm chính. Thứ nhất là soi rồng, thứ hai là pháp luân thường chuyển, và thứ ba về vấn đề dục. Và mỗi chúng ta tự vấn tự xét để cố gắng cải thiện. Hy vọng rằng với sự quyết tâm và cố gắng của mỗi anh em chúng ta trong vấn đề tu học, để năm tới xin Đức Thầy, xin Bề Trên cho chúng ta có được cơ duyên tham dự tiếp, và kỳ tới này đòi hỏi một cái trình độ cao hơn, đó là công nhận chúng ta chỉ có tình khẩu và cố giữ để không cho bể khẩu. Bệ khẩu như là chị Khế nói, mà tình khẩu hoàn toàn, và thêm vào đó là tình thân và niệm Phật, kết quả để kéo ý của mình lại, không cho nó chạy mông lung, hết xẹp qua tư tưởng này, cái tư tưởng nó. Trong dịp này, thay mặt cho các anh em, tôi xin cảm ơn ban chấp hành, xin cảm ơn các anh em ở trong ban phục vụ nhà bếp, các tu sinh và đặc biệt là Mark Matuse. Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn ban chấp hành, quý ban đạo, chào tạm biệt và cố gắng tu hành chân tâm. Để ngày gặp lại Đức Thầy, Đức Thầy được quý vọng.
Thầy, cái đường mong nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như Thầy nói, thì cái tình cảm đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng mình sao đó?
Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu, là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào. Nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càng không vũ trụ đâu, phải một người tình, một người tình tôi sẽ ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh. Tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó, nhìn nhà tôi cắt cô đó, tôi cũng cha đụng hết, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Còn tôi yêu thì cũng mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Con hiểu chưa? Ông 80, 60 mấy tuổi là thiếu những người yêu thương trong xây dựng. Không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ túi, không có gì đó. Cô hiểu không? Tại sao ông học cái đó? Lại đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ. Không có khai triển nữa. Thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết, mà lúc nào cũng qua được hết, ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự sáng suốt của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi. Đó là mình tự sáng. Mình có tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ, bây giờ teo teo còn có chút à. Phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Trời, chuyện nhỏ nhỏ không không? Phải không? Tôi ước gì được rửa bằng chân của cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn biết không? Phải càng ngày càng ngu không? Tiên mà chưa lắm phàm làm bẫy ở tù chút kiếp á. Thiệt á chứ bây giờ mấy ông già, mấy ông cụ bà cụ nghe tôi nói đó. Dạy rõ ràng á. Ước gì giờ được lờ mái tóc của em mỗi đêm. Làm chuyện chút á. Chuyện lớn mới làm. Phải không?
Cho nên chúng ta đi rộng rồi, mở rộng rồi, biết điển là chánh, điển là bất diệt, trở về với căn bản thanh điển để sống đời đời. Và cứ đi rồi dẫn mọi người cùng đi, sướng biết là bao nhiêu. Yêu nhau được cái sung sướng, mà cứu người để sung sướng hơn. Có hiểu cái nào quý không? Cứu người để sung sướng hơn tình yêu. Hiểu không?
Bởi
vì cái tu á của nó là tùy hoàn cảnh, cũng như những người ly hôn Việt Nam ra đây gặp những nghịch cảnh bất thuận trong nội tâm, thì trong đó nó có cái chuyện rằng lo buồn phiền. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, xa quê hương nhớ thương, lời chồng nào chắc đúng, thì cái đó nó cứ kêu gọi trong tâm thức của con người, thì bước ra đó mà nghe được một mối đạo và có thể làm lại ổn định trật tự cho chính mình, thì tôi thiết tưởng những người ở ngoài có điều kiện tu hơn là những người ở trong nhà. Thì ở trong nhà ở Việt Nam bây giờ nó nhiều sự nhất nhất còn dữ dội hơn ở nơi mảnh đất tự do hiện tại. Thì những người ở những mảnh đất tự do bây giờ cũng thương nhớ những người ở nhà và muốn lập lại trật tự cho chính mình, để mong một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội khôi phục lại đất nước. Cho nên những người đó ý thức được con đường tu tầm đạo là con đường chân chánh, và thấy rõ rằng vì chúng ta mất trật tự chúng ta mới bỏ chạy, và chúng ta phải lập lại trật tự để khôi phục trong một ngày gần đây. Thì những người đó mà biết ý thức được tình thương và đạo đức thì người đó tu rốt ráo hơn những người ở bên nhà, vì những người ở bên nhà mong được sự cứu rỗi của những người ở ngoài. Tình cảnh bây giờ của người Việt Nam thì tôi thấy ở hải ngoại và người ta ý thức được, người ta lại tu mau lẹ hơn ở bên nhà, vì bên nhà thiếu điều kiện. Nhưng mà cái thiếu điều kiện đó rồi một thời gian sau họ sẽ bắt buộc, hoàn cảnh bắt buộc họ không được nói năng, không được nghe bất cứ cái gì bằng thức tâm. Nhưng mà những người nào được phước và được những người cho hay rằng có một cái phương pháp tu thiền để ổn định, không nói và chịu đựng dẻo dai và học nhẫn, thì người ở nhà cũng vẫn đồng tiếng như ở bên ngoài. Nên khi chúng ta xem bình diện thay đổi của giữa xứ Việt Nam, thì chúng ta thấy người Việt Nam được gửi khắp các nơi trên thế giới này. Trong lúc chúng ta không có đủ thủ tục mà để đổ bộ xứ người, nhưng chúng ta có cơ hội. Cho nên những người ở hải ngoại mới thấy rõ rằng có bàn tay thiên liêng xây dựng và giúp đỡ chúng ta để học hỏi tập tự, rồi một ngày nào chúng ta sẽ trở về khôi phục và cống hiến những sự tốt đẹp cho mảnh đất em tương lai của chúng ta. Thì những người đó tôi thấy rằng không nhiều thì ít, qua những cuộc thuyết giảng của tôi, mọi người đã thực hành tu và có rất nhiều kết quả trở về cho tôi. Và do những người đã có kết quả liên hệ với những người ở Việt Nam, thì kêu gọi những người ở Việt Nam và đã đánh thức những người của gia đình đã dốc lòng tu hơn hồi lúc tôi còn ở Việt Nam. Thì tôi thấy hai phương diện đều tiến triển trong chương trình tốt đẹp, chứ không có thất bại.
Thưa thầy, theo pháp lý vô vi thì không ai được quyền làm thầy, mà sao các đệ tử thường gọi thầy là thầy?
Bởi vì tôi đã thích nghĩa rằng chúng ta mọi người đều là thầy của tiểu thiên địa, mà thầy gọi thầy là ta bị mày không có cái gì. Thì thương yêu quá nó muốn chiêu chi, nhưng mà mọi người đều bình đẳng, quy thật.
Thưa thầy, có người xá thầy, thưa thầy có biết gì ý nghĩa của việc đó?
Có người xá là cái người đó, vì khi họ thấy các tâm của họ, họ thấy rõ tôi hơn, thì nhiều người họ tự nhiên là có quỷ đại.
nhưng trong cái tình trạng đó có lợi cho họ, nó có hại. Thì cái phần đó, cái thân nhiệm phải chuyển cho họ. Và để họ chứng ngoan ngoãn. Chứ không phải của cuộc.
Thầy, thầy thường nói là thầy nhiệm sẽ làm tổng tác phi cho người ta đặt lên. Nhưng thầy cho biết rõ thì tổng nhiệm của thầy.
Nếu mà tôi không làm những tạp thì tôi đâu có chỉ ngồi đây mới chịu mấy tiếng đồng hồ khi khác cả. Nhưng đó là các bạn thấy tôi là tạp thì đây sai. Và cho các bạn trả lại tạp và mỗi sẽ xuất cứ một cái gì.